Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 12 tháng 9, năm 2023, thứ ba trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra, chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, có người tâm sự rằng, tôi chẳng nhớ là tôi biết cầu nguyện khi nào. Từ lúc có trí khôn, ba mẹ tôi thường dạy tôi cầu nguyện trước bữa ăn và khi đi ngủ hay thức dậy. Lớn lên một tí nữa, ba mẹ dạy tôi cần cầu nguyện trước khi làm việc hay học hành. Tất cả những việc ấy đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi cho đến bây giờ. Khi lớn lên một chút, khi được học giáo lý, tôi mới biết rằng những việc cầu nguyện lúc này là điều bắt nguồn từ một trong những mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm. Mặc dù Chúa Giêsu đã cân nhắc và cầu nguyện nhiều trước khi chọn lựa, nhưng vẫn có một người là Giuđa sau này phản bội Ngài. Chúa Giêsu biết ý định của ông Giuđa và đã nhắc khéo ông: trong anh em có kẻ sẽ nộp thầy. Khi đó các môn đệ nhốn nháo hỏi Chúa: đó là ai vậy? Chúa nói với họ rằng: thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa con ông Simon Iscariot. Thật vậy, Giuđa đã bán Chúa với 30 đồng bạc. Ông đã dắt quân lính đến bắt thầy mình và nhìn thấy thầy mình bị bắt và đem đi. Phải chăng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không được Chúa Cha nhận lời nên mới xảy ra tình trạng này? Phải chăng ân sủng không xuống trên Giuđa mà chỉ xuống trên 11 môn đệ kia? Thưa, không phải như vậy. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã được Chúa Cha nhận lời và ân sủng tôn đồ trên các tông đồ, kể cả Giuđa. Điều này chúng ta thấy rõ trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Các tông đồ luôn theo sát Chúa để nghe Ngài giảng và xem Ngài làm phép lạ. Lắm lúc, lời giảng của Ngài chói tai dân chúng, chẳng hạn về bánh ban sự sống, và nhiều kẻ đã bỏ Ngài, nhưng các môn đệ vẫn không rời Ngài. Như vậy, trong trường hợp của Giuđa, chúng ta có thể nói rằng, khi ơn Chúa đến mà không được con người hợp tác, thì cũng thất bại. Giuđa đã đón nhận ân sủng của Chúa, nhưng sau đó lại từ chối ân sủng ấy qua việc bán thầy mình với giá 30 đồng bạc. Như vậy, ân sủng của Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người và luôn mời gọi con người đón nhận. Con người đón nhận hay không là thuộc quyền quyết định của con người. Quả thật, Thánh Âu-tinh nói rằng, để tạo dựng nên thế giới này, Thiên Chúa không cần đến con người, nhưng để cứu chuộc con người, Thiên Chúa lại cần đến sự cộng tác của con người. Giuđa đã không cộng tác với ân sủng của Chúa, không để cho ân sủng Chúa hướng dẫn, để rồi ông đã đi vào con đường sai trái, đó là phản bội Chúa. Ngày nay, trước khi rửa tội hay trước khi làm phép hôn phối, giáo hội luôn cầu nguyện cùng Chúa chúc lành cho họ. Thế nhưng, trong số họ, sau này vẫn có những người đi vào con đường hư hỏng, trụy lạc, vẫn có những gia đình bất hòa, thậm chí dẫn đến ly thân và ly dị. Đó là điều đáng buồn cho giáo hội khi thấy con cái mình sống trong tình trạng bất hòa và sai lạc ấy. Khi thấy họ không biết cộng tác vào ân sủng của Chúa, không muốn để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời họ, mà lại thích sống theo sở thích, cảm xúc riêng của mình. Giáo hội luôn cầu nguyện cho họ, để họ sớm trở về đường ngay nẻo chính, sớm hòa hợp và sống trong hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết bắt chước Chúa trong việc cầu nguyện. Xin cho chúng con trải lòng mình ra, để cho ân sủng Chúa ngự vào, để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, hầu chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng con cũng biết cầu nguyện cho những người chưa biết cộng tác vào ân sủng của Ngài. Amen.
Điều ân Chúa đã muốn xuống trên con ngọt ngào, tội con Chúa đã thấm qua hàn thứ, là hát mắt nay đã tìm thấy tâm thân con mồ nhỏ. Ngài cho mắt con được thấy anh con, hồn con cảm mến, trái tim con yêu Ngài, lòng con biết bao hạnh phúc được an ủi. Hạt giống đức tin nhận lấy chúng đây ban đầu, vì yêu Chúa đã muốn trao ban.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho các nạn nhân động đất tại Maroc. Khi chào thăm khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sau buổi đọc kinh truyền tin, trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 9 vừa qua, tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời đầy nắng, Đức Thánh Cha Francisco đã chia buồn với các nạn nhân vụ động đất tại Maroc xảy ra đêm thứ Sáu vừa qua. Theo thông tin thống kê sơ khởi, trận động đất dữ dội với gần 7 độ theo thuyết Richter đã làm cho hơn 2.000 người thiệt mạng. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người bị thương và các anh chị em bị thiệt mạng, cũng như cho thân nhân họ. Ngài cũng đồng thời cảm ơn những nhân viên cứu hộ, các tình nguyện viên khi nói, tôi cảm ơn những nhân viên cứu trợ và tất cả những người đang tìm cách xoa dịu những đau khổ của dân chúng, sự trợ giúp cụ thể có thể nâng đỡ dân chúng trong lúc bi thảm này. Chúng ta hãy gần gũi với nhân dân Maroc.
Tin Iraq, Đức Thống Y Sako kêu gọi Thượng Hội đồng Giám mục quan tâm tới các giáo hội đồng phường. Đức Thống Y Louis Raphael Sako, Thượng vụ Giáo chủ Công giáo Kande bên Iraq, kêu gọi Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp tới đặc biệt quan tâm đến các giáo hội Công giáo đồng phường, vốn là chiếc nôi của Kitô giáo, đang cảm thấy chính cuộc sống của mình bị đe dọa. Đức Thống Y Sako cũng lưu ý về tình trạng khủng hoảng hiện nay của giáo hội Công giáo tại Iraq. Tuyên bố từ thành phố Erbil thuộc vùng Kurdistan miền Bắc Iraq, Đức Thống Y nói, tôi cũng cầu mong giáo hội với một vai trò môn sứ sinh tử trong việc xây dựng một thế giới nhân bản, hòa bình, công chính và xứng đáng hơn. Đức Thống Y Sako đã phải rời bỏ thủ đô và rút lên thành Erbil từ hồi trung tuần tháng 7 năm nay vì bầu không khí thù nghịch đối với giáo hội ở Baghdad sau khi Tổng thống Iraq, ông Abdul Latif Rashid, rút lại nghị định công nhận Đức Thống Y là thủ lãnh của giáo hội Công giáo Càn Đề. Lực lượng gọi là dân quân Kitô thân kỳ rằng từ lâu vẫn muốn trục xuất Đức Thống Y. Trong lời kêu gọi được đăng trên trang mạng của Tòa Thượng Phụ, Đức Thống Y Sako cầu mong có một sự canh tâm tích cực trong đời sống, hoạt động và các mục tiêu của giáo hội, với sự tham gia tích cực của các tín hữu, không hủy bỏ sự tham gia đoàn thể của hàng giáo phẩm. Theo Đức Thống Y, những hy vọng của các kỳ tổ hữu được chờ một chân trời mới do con đường đồng hành mở ra, được củng cố bằng sự gắn kết về thần học, quản trị và mục vụ, hoàn toàn hòa hợp với sứ mạng cốt yếu của giáo hội và tinh thần đồng hành. Mặt khác, Đức Thống Y Sako sẽ đến Marseille, miền Pháp, ngày 23 tháng 9 tới đây để gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ nhân cuộc gặp gỡ về địa Trung Hải với sự tham dự của các vị thị trưởng, các giám mục của các giáo phận ven địa Trung Hải và có ít nhất 60.000 tín hữu tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại sân vận động ở Marseille. Đức Thống Y Thượng Phụ Giáo hội Công giáo Kande nhận định, trong một thời kỳ bấp bênh với những khó khăn của các nền văn hóa trong những vấn đề khúc mắc và đặc biệt do sự ưu thắng của chế độ duy tự do thế tục, giáo hội và Đức Giáo Hoàng cần khởi xướng một tiến trình tự canh tân nhưng cần trung thành bảo tồn kho tàng đức tin và luân lý cơ bản, cần phân biệt giữa những gì là thực và biểu lộ tinh thần không thể bỏ qua và những gì là thực tiễn trước mắt gắn liền với những hoàn cảnh thời gian và không gian cần được cập nhật. Sau cùng, Đức Thống Y Sako nói rằng, Thượng Hội đồng Giám mục phải dành ưu tiên cho việc loan báo tin mừng dưới ánh sáng những dấu chỉ thời đại, làm sao để giáo hội có thể trình bày đức tin một cách rõ ràng cho tất cả mọi người, với ngôn ngữ dễ hiểu, một lối mới, những hình thức mới. Sau cùng, cần đề cập đến vấn đề phục vụ trong việc thực hành các bí tích, và với sự tham gia nhiều hơn để làm cho một số cơ cấu hiệu năng hơn, bớt bàn giấy hơn, để các tín hữu Kitô cảm thấy như ở nhà, có vai trò của họ và không cảm thấy bị gạt ra ngoài lệ.
Tin Tổng giáo phận Huế, Đại chủng viện Huế tổ chức khóa kỹ năng linh hoạt viên. Để khởi động chương trình tu học niên khóa 2023 đến 2024, Đại chủng viện Huế đã tổ chức khóa học và thực hành kỹ năng linh hoạt viên với chủ đề Core Art Core, từ trái tim đến trái tim, diễn ra trong hai ngày 5 tháng 9 và 6 tháng 9 vừa qua. Bắt đầu khóa kỹ năng, cha giám đốc Giuse Hồ Thứ đã giới thiệu cha Gioan Lê Quang Việt đặc trách một vụ giới trẻ Tổng giáo phận Sài Gòn cùng nhóm anh chị em chuyên viên trong lĩnh vực huấn luyện linh hoạt viên. Mở đầu khóa học, cha Doan Lê Quang Việt đã chia sẻ cho quý thầy về giá trị sống động của nghệ thuật thổi hồn tin mừng trong các cuộc gặp gỡ. Người linh hoạt viên mang dáng dấp của người truyền giáo khi họ biết thu hút người khác, biết mở cửa trái tim và suy nghĩ của mình để đến với trái tim và suy nghĩ của người khác. Từ nền tảng kỹ năng cùng sự soi sáng của lời Chúa, mỗi chúng sinh sẽ trang bị cho mình những phương tiện cần thiết để làm cho việc loan báo tin mừng trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Suốt khóa học này, với sự nhiệt tâm, kinh nghiệm và tổ chức khoa học, các anh chị trong nhóm huấn luyện đã giúp các thầy nắm rõ các nguyên tắc cơ bản của một linh hoạt viên đích thực, giúp gây bầu khí vui tươi, rèn luyện kỹ năng cũng như vận dụng những yếu tố tâm lý chiều sâu cách hiệu quả. Vì thế, linh hoạt viên không chỉ là người biết thắp lửa, giữ lửa mà còn làm bừng cháy ngọn lửa đó trong lòng mọi người. Đang xen vào đó, quý thầy còn có nhiều cơ hội chia thành những nhóm nhỏ để thực hành làm linh hoạt viên, thuyết trình viên cũng như nhận được những góp ý cụ thể và hữu ích từ quý anh chị huấn luyện viên. Hai ngày ngoại khóa kết thúc không chỉ mang lại cho quý thầy những kiến thức bổ ích, những bài học ý nghĩa mà còn có những giây phút vui tươi, đậm tình huynh đệ để khởi động một năm tu học mới đang mở ra trước mắt các chúng sinh.
Tin Paris, Pháp Quốc. Công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Paris được tiếp tục có vị đặc trách mới. Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp đã bổ nhiệm kỹ sư Philippe Jost kế nhiệm đại tướng Jean-Louis Jorgelin điều khiển công trình tái thiết nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Tướng Jorgelin đã tử nạn trong cuộc du ngoạn trên miền núi ở miền nam nước Pháp hồi tháng 8 vừa qua. Hôm 7 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Macron đã thông báo quyết định trên đây. Kỹ sư Philippe Jost, năm nay 63 tuổi, là cánh tay phải của tướng Jorgelin từ 4 năm nay trong công trình tu bổ nhà thờ chính tòa nổi tiếng nhất của Pháp bị hỏa hoạn hồi tháng 4 năm 2019. Tuyên bố với giới báo chí sau khi được bổ nhiệm, ông Jost cho biết sẽ tiếp tục công trình tái thiết để có thể mở lại thánh đường này vào ngày 8 tháng 12 năm tới như hạn định. Tham gia vào công trình này có 150 công ty và xí nghiệp với 500 nhân viên. Việc phối hợp các công việc khác nhau đòi sự chính xác cao độ. Mặc dù quân đội Pháp và tòa tổng giám mục Paris muốn tổng thống Macron bổ nhiệm một vị tướng khác điều hành công trình tái thiết, nhưng khó tìm được một người giống như tướng Jorgelin. Các xí nghiệp về các lâu đài lịch sử và các kiến trúc sư về nhà thờ chính tòa sợ rằng một người mới khác được bổ nhiệm thì sẽ làm mất thời gian trong khi thời hạn phải hoàn tất công trình không còn nhiều. Theo ông Christophe Charles Russello, giám đốc quỹ nhà thờ chính tòa, số tiền quyên được từ 300.000 ân nhân trên thế giới là 800 triệu euro, và ngân khoản này đủ cho toàn bộ công trình tái thiết những phần của thánh đường.
Tin giáo phận Xuân Lộc, thánh lễ kỷ niệm 60 năm hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục hiện diện. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 9 vừa qua, tại nguyện đường của hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn vì 60 năm hiện diện trong lòng giáo hội của hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục, cùng hòa chung tâm tình tạ ơn hồng ân ngọc khánh khấn dòng của hai chị tiên khởi. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có khoảng 10 linh mục. Hiệp thông trong thánh lễ có quý chị em nữ tỳ tại thế, quý thân nhân, quý khách, các em máy ấm Martino tạ bao và quý chị em trong hội dòng. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse mời gọi chị em khi nhìn lại chặng đường đã qua, không phải để tự hào về những gì đã làm được, mà để nhận ra hồng ân Chúa ban và Ngài đã sử dụng quý gì như một dụng cụ thực thi thánh ý Ngài. Đó chính là nét tinh thần căn bản của người nữ tu Nazareth năm xưa và của người nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục hôm nay với châm ngôn sống phục vụ trong tình yêu. Đức cha Giuse nhấn mạnh, hành trình từ tu hội Nazareth đến hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục là một chuỗi những dấu ấn yêu thương của tình Chúa tình người. Xin cho mỗi chị em hội dòng nữ tỳ Chúa Giêsu linh mục hôm nay biết trân quý những hạt ngọc yêu thương Chúa đã tặng ban và cũng biết đóng góp phần mình để hội dòng luôn tràn đầy sức sống của tình Chúa và tỏa lan hương thơm tình người. Cuối thánh lễ, chị tổng phụ trách đã thay mặt cho hội dòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý cha đồng tế và cộng đoàn phục vụ. xin Jerusalem. Rabbi trưởng của Israel lên án những vụ tấn công Kitô hữu. Rabbi trưởng của Do Thái giáo ở Israel, ông David Long, lên án những vụ tấn công các tín hữu và các nơi thờ phượng của Kitô giáo tại nước này. Theo tờ Jerusalem Post, Jerusalem điện báo, số ra ngày 7 tháng 9 vừa qua, Rabbi Long đã gửi thư cho cha vị trên đăng viện dòng phát minh Stella Maris sau biển ở thành phố cảng Haifa. Trong đó Rabbi viết rằng, gia sản Do Thái giáo buộc những người Do Thái cần phải tránh những hành vi bạo lực. Rabbi trưởng nhắc lại rằng qua dòng lịch sử, Do Thái giáo đã chịu nhiều thiệt hại. Một điều tuyệt đối cấm của Do Thái giáo là không được gây thiệt hại cho các tài sản cá nhân hoặc cản trở việc hành đạo và các vị lãnh đạo tôn giáo. Có một nghĩa vụ chung là tôn trọng và bảo vệ phẩm giá của người khác. Từ nhiều tháng nay, tu viện và nhà thờ sao biển thường bị những người Do Thái cực đoan, đồ đệ của cố Rabbi Eliseo Balan tấn công, sức nhiễu các tu sĩ và các tín hữu. Họ đột nhập vào nhà thờ và nói rằng nơi này có mộ của ngôn sứ Elia, nhưng các Kitô hữu hoàn toàn bác bỏ điều đó. Rabbi Balan đã bị tòa kết án về tội lạm dụng tình dục và lường gạt. Ông thuộc phong trào Chassidim Raslav ở Israel. Nhóm này thường xâm phạm các đền thánh của Kitô giáo, bất chấp sự chống đối của những người quản trị, và thậm chí họ còn tự nhận có quyền trên đền thánh.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thánh Liễu trong những phút cầu nguyện.
Người lính đã từng tham gia cuộc nội chiến ở nước Mỹ vào những năm 1861 đến năm 1865, thuật lại câu chuyện sau. Hôm ấy, bộ chỉ huy ra lệnh cho các đơn vị phải canh phòng cẩn mật. Nếu bắt gặp người khả nghi không nói đúng mật khẩu, có thể bắn ngay. Đêm hôm ấy, một bóng đen xuất hiện. Lính trong đồn chỉ súng quát hỏi, ai đó? Người lạ rụt rè trả lời, một người bạn, một người anh em. Lính canh hỏi mật khẩu, người kia lúng túng, không, tôi nào có biết câu mật khẩu nào. Tôi vừa chạy khỏi phía bên kia để xin đầu hàng phía các anh bên này. Tôi không muốn tiếp tục bắn giết chính anh em của mình nữa. Người lính canh vốn có lòng nhân hậu. Nhưng anh ta không thể làm trái với quân lệnh. Anh ta bảo nạn nhân, đã có lệnh phải bắn bỏ ngay những ai không biết mật khẩu. Một là anh quay trở lại bên kia, hai là anh chỉ có nước sửa soạn dọn mình chờ chết thôi. Người lạ kia nghe vậy thì tuyệt vọng. Quỳ ngay xuống chiến hào, đưa tay run run làm dấu thánh giá, để sẵn sàng chờ đợi viên đạn xét liễu mạng sống. Điều bất ngờ xảy ra, anh lính canh thấy vậy, thì vội buông súng, chạy đến đỡ người lính đối phương đứng dậy, rồi kéo anh ta chạy thật nhanh về chiến tuyến của mình. Anh ta giải thích cho người vừa thoát chết. Lạy Chúa, may quá, anh có biết không, mật khẩu mà ngày hôm nay chỉ huy chúng tôi đã quy định chính là làm dấu thánh giá. Kính thưa quý vị và các bạn, người lạ ở câu chuyện trên, trong bước đường cùng, đã nhớ đến Chúa bằng lời cầu nguyện, và dấu thánh giá anh ta làm lúc đó chính là một dấu chỉ của việc cầu nguyện. Hẳn là chúng ta đã được nghe nói rất nhiều về cầu nguyện, đã từng cầu nguyện và thậm chí là có người đã cầu nguyện rất nhiều lần, nhưng thật khó để đưa ra một định nghĩa chung và cụ thể về cầu nguyện. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu cầu nguyện như là một ân ban mà chính Thiên Chúa đã đến và gặp gỡ mỗi người chúng ta, đồng thời cũng là một liên hệ mang tính cá nhân của chúng ta với Thiên Chúa là Cha nhân lành. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta rằng, cầu nguyện chính là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa để gặp gỡ và hiệp thông với Ngài trong tình yêu và để cầu xin những ơn cần thiết. Thật vậy, trong suốt dòng lịch sử cứu độ, Thiên Chúa vẫn không ngừng yêu thương nhân loại và Ngài luôn kêu gọi mỗi người chúng ta đi vào mối tương quan cá biệt thân tình và sống động với Ngài qua việc cầu nguyện. Từ những điều này, chúng ta có thể khẳng định rằng cầu nguyện là nói chuyện với Chúa trong những suy nghĩ cũng như hoạt động hàng ngày của chúng ta, là một trong những tâm tình riêng tư thuộc về cá nhân. Kinh nghiệm của các thánh còn cho ta thấy, cầu nguyện không chỉ đưa chúng ta đến với Chúa, mà còn liên kết chúng ta với tất cả những ai đang có cùng chung tâm tình thờ phượng Thiên Chúa, trong sợi dây hiệp thông và nhất là trong tình yêu thương của chính Thiên Chúa. Chúng ta cũng có thể ví cầu nguyện giống như hơi thở của sự sống. Nếu hơi thở cần cho sự sống thế nào, thì đời sống thiêng liêng của người Kitô hữu chúng ta cũng không thể thiếu cầu nguyện như vậy. Mẹ Teresa Calcutta đã nói về sự quan trọng của cầu nguyện như sau. Không cầu nguyện thì không có đức tin. Không có đức tin thì không có tình mến. Không có tình mến thì không có phục vụ. Không có phục vụ thì không có niềm vui, không có bình an. Như thế, cầu nguyện luôn có một vai trò quan trọng và thiết yếu trong cuộc sống chúng ta. Người Kitô hữu chúng ta vẫn hiểu về cầu nguyện như là cách chúng ta diễn tả tâm tình tạ ơn, chúc tụng và cầu xin. Vì thế, khi cầu nguyện, chúng ta không chỉ xin ơn theo nhu cầu cá nhân, mà còn bày tỏ lòng biết ơn và thể hiện tâm tình ca tụng với Thiên Chúa. Để qua đó chúng ta có thể kiến múc nguồn sức mạnh, làm cho đời sống đức tin của chúng ta được triển nở, và cuộc đời chúng ta được thông đầy ân sủng của Thiên Chúa trên hành trình tiến về quê trời. Hôm nay, lời Chúa cho chúng ta chiêm ngắm việc Chúa Giê-xu thức suốt đêm để cầu nguyện trước khi gọi và chọn nhóm 12 mà Ngài gọi là tông đồ. Điều này nhắc cho chúng ta ý nghĩa quan trọng của việc cầu nguyện và mời gọi chúng ta hãy biết đặt mọi công việc của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa qua lời cầu nguyện. Chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho chúng ta về điều này. Ngài luôn cầu nguyện để sống tương quan mật thiết với Chúa Cha và đi theo đường lối Chúa Cha đã định. Xin cho mỗi người chúng ta luôn ý thức được giá trị của lời cầu nguyện, để mỗi ngày chúng ta cũng biết gắn bó với Chúa như một nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của mình. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con cũng biết mặc lấy tâm tình cầu nguyện của Chúa, để nhờ đó chúng con cũng được liên kết với Chúa, được Chúa hướng dẫn để nhận ra thánh ý Chúa trên cuộc đời chúng con, và biết cách thi hành thánh ý Chúa cách tốt đẹp nhất. Amen.
Đi trong đời biết bao nỗi trôi, phận người trong yêu đuối, xin đớn đau cách chia không còn, mãi tuôn tràn lòng con. Kia bao người còn bước trong lầm than, mịt mờ trong bóng tối, xin dẫn đưa trên đường tới suối nguồn tình thương. Xin yêu thương còn mãi trong cuộc đời, xin dâng trao cuộc sống cho muôn người, mong đời con đẹp như thiên đường. Xin yêu thương con mãi trong cuộc đời, xin dâng trao cuộc sống cho muôn người, mong đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.